trong cuộc đời này á là ngày tôi công sách pháp á là cái là giải công đệ nhất ở đây. Quý vị nhớ một điều á là cái gì cũng quý vị cũng thấy có con, có cháu, có tiền, có của, có nhà, phải không? Có đồ, có đạc, có trái cây, có đủ thứ, có bông, có hoa, có cây, có giường, có tượng, phải không? Có nhà, có cửa, có quần áo. Nhưng mà quý vị nếu mà tu được cái hạnh của ngày tu đời này á thì quý vị thấy có nhưng mà nó giả có. Nhớ cái câu đó mà tu được. Nếu mà bắt chước ngày giả có, do duyên hợp giả có, đương thể hiện tại đây nó là không, chỉ là do duyên hợp giả có nhưng mà nó giả có thôi. Sự thiệt của nó là không, bởi vì nó hoại diệt, nó biến dịch, nó biến đổi từng chút cho đến khi nào nó hết mà thôi. Thì mình tu như vậy thì mình không có bị phiền não vô những cái mất mát hay là cũ. Đối với con người với nhau á, mình tu theo cái pháp môn của giải thông của ngày tu Bồ Đề á, thì mình tu làm sao? Cái tâm á, cái tâm của con người nó vô thường lắm. Mình thấy cái tâm của mình vô thường không? Cái tâm của mình bữa nay á, thì mình nói làm sao? Mình thích ăn cái này, mình thích mua cái kia, nhưng ngày mai lại tự nhiên mình không thích ăn cái đó nữa. Cái tâm á, thì ba hồi mình thích, mình thương bà này, ba hồi mình lớn thấy thương bà. Mình ưa bà này, ngày mai mình cũng lớn ưa. Cái tâm kỳ nó, ôi sao cái tâm tôi kỳ lắm, cái tâm tôi rất kỳ lắm. Hồi đó tôi thích chết tự nhiên bây giờ tôi không. Cái đó dĩ nhiên là biết thấy hai chồng tao hồi gặp thì cũng đủ thứ phải không? Xa chút cũng được, từ từ sống nhau cái rồi cũng ưa. Và cái cũng ưa nói nhau đó. Và ông ở riêng rồi bà ở riêng. Hỏi sao á thì bác và bác râu nói tôi ở với mấy đứa con trai. Còn hỏi bà sao? Bà ở với mấy đứa con gái. Nói ủa gì kỳ vậy? Tôi với bà mỗi người ngủ riêng chứ coi đâu ngủ chung lâu rồi. Nói vậy, ủa gì kỳ vậy? Tôi vợ mạnh ai nó đi ngộ ha. Nó con người cái tâm vô thường. Bá hồi muốn ăn chay muốn chết rồi cái bá hồi không muốn ăn nữa. Rồi bá hồi thích cái áo đó thì mua về bận đó 5-6 tháng ấy, tự nhiên không thích cái áo khác. Bây giờ thấy cái tâm của vậy có bình thường không? Thay đổi liên tục à. Cho nên mình biết ở đây là cái tâm nó cũng không nữa. Không thiệt. Vì vậy mà người ta đối xử với mình mà người ta hay thay đổi thì mình sao? Ôi, có gì, thấy không? Dĩ nhiên nó là vậy mà, đúng như là Phật dạy. Nói vậy đó. Mình còn vậy không chứ người ta. Cho nên cái tâm nó vô thường, rồi cảnh vật vô thường. Khó tu phải không? Không, mấy người là có tâm vậy, mình ai cũng có tâm vậy. Mình biết ai cũng có tâm vậy, mình dễ tu chứ. Mình coi thường người ta đối với mình bữa nay tốt, ta chào mình thì mình sống theo cái kiểu người ta chào. Cái đó, cứ mình biết nha, mình biết người ta, mình biết cái tâm mình và tâm mọi người đều nó vậy đó. Nó đều vậy đó, nó đều vô thường hết đó. Nhưng mà có cái tâm nào thường không? Có cái tâm nào thường không? Nhưng ít, cái chân tâm của mình á, ai cũng có cái đó, chân ít gì. Ai cũng có cái tâm được. Cái chân tâm là cái tánh biết đó. Cái vọng tâm á, là mình nhớ này nhớ kia, mình tính kia tính nọ. Mình thương mình cũng thương, phải không? Mình bực bội, mình la hét, mình buồn rầu là cái vọng tâm, phải không? Còn cái chân tâm là cái tánh giác. Chân tâm nè, tánh giác nè, Phật tánh nè, Như Lai Tàng nè. Nó đủ cái tên đó. Giống như điện vậy đó, nó vô cái quạt nó tình gió, nó tinh gió. Nó vô lọ thì nó tinh nóng, sao? Rồi nó vô đâu nữa, xe thì nó tinh chạy. Thì ở đây cũng vậy, nó thay đổi, phải không? Chứ đâu có gì đâu. Cái tâm của mình, cái chân tâm của mình nó biết thôi, nhưng mà nó không có mất. Cũng như cái tâm, cái tánh giác này nó không có, nó giống như điện vậy, nó đủ thứ tên hết á. Ba hồi á thì nó là Như Lai Tàng, ba hồi gọi là tri kiến Phật, ba hồi gọi là Phật tánh thì dễ biết hết phải không? Ba hồi gọi là tánh giác, tại vì á nó không biết tên, nó chỉ cái tùy theo cái diệu dụng mà kêu, tùy theo cái diệu dụng nó là kêu, tùy theo cái diệu dụng của điện ở trong cái quạt là kêu là gió, thấy chưa? Nhưng mà nó là gì? Điện đó tùy theo cái diệu dụng của nó trong cái lò gọi là nóng. Nhưng mà nó phải tên nóng không? Không, nó là nó thôi, nó là điện đó mà, phải không? Nhưng mà ta kêu là nóng đó. Thì cái tâm, cái chân tâm của mình ba hồi gọi là tri kiến Phật, ba hồi gọi là Như Lai Tạng, ba hồi gọi là tánh giác, ba hồi là gọi là Phật tánh đó. Còn ở đây gọi là tự tánh thanh tịnh đó. Nó tên ví dụ như ngoài chợ quý vị đi ra ngoài chợ quý vị gặp có cái ông đó đó, ông hay cho ông đứt đồ ăn á, mà ông dễ, ông tốt lắm rồi, ông hay bố thí cho người ta. Cái mấy bác vô đây kể cho sư cô, cái là ví dụ bác thường có nói là sư cô ở ngoài chợ này con thấy có cái ông đen đen đó, ông hay cho đồ ăn đứt lắm mà ông cho những người già tiền á. Thì là cái cô một tin vô đấy, và sư cô với hồi nãy con đi về chợ cắp đông bánh tay, con thấy có cái ông mà mập mập á, mà cái đầu quăng quăng á, ổng cho người ta tiền mà ghi, ổng cho người nghèo tiền thì ổng cho đứt kẹo, thấy không? Rồi lát cái cô tâm liễu nó vô, vô nói bạch chị cô hồi nãy còn thấy có cái ông cao cao á, ổng ở ngoài chợ ổng cho người đứt tiền với ổng cho mấy người già tiền. Thì mỗi người theo cái nhìn của mình mà đặt cho ổng cái tên ông cao cao, ông đen đen, ông mập mập, ông già già, thấy không? Nhưng mà có mấy ông? Có ông mà, thấy không? Tùy theo cái diệu dụng mà người ta cảm được, người ta đặt cho cái tên. Chứ sự thật ra cũng không phải tên điện, nó cũng đâu phải tên điện, phải không? Điện thì mình kêu nhưng mà Tây nó kêu khác, thì Pháp nó kêu khác, Hòa Lan kêu khác, Ấn Độ kêu khác. Mỗi chỗ đặt cho cái tên này nó một cái. Nhưng mà quý vị thấy điện không? Nó ở trong không gian đó. Quý vị trong cái không mà có không? Ở trong cái không gian mình này, có tiếng nói không? Quý vị thấy không? Không tiếng nói thì sao? Alo, alo, thấy không? Alo cái là cố mà bấm cái mà nói tiệt tự bao nhiêu năm mới nói qua đây, không biết đi cái đường nào, vì thấy không? Rồi á, ở trong không gian nó có màu sắc, nó có hình tướng không? Ở thì ở cái ngồi lên nói chuyện, cái nó tự nhiên cái hình của người nói chuyện bên kia hiện ra đây, mình thấy nhấp nhấp luôn, thấy luôn. Tự nhiên ai đem cái hình gắn vô máy mình, mà hằng hà sa số người ở trên thế giới đây một lượt vậy đó. Mà làm sao mà nó đem cái hình bà này tới cho ông kia, rồi đem bà kia tới ông nọ, hiện ra tất cả bao nhiêu ngàn cái mấy, bao nhiêu triệu ức cái mấy. Ở trong không gian có không? Có hết, được, có nước nè, có lửa nè, có màu sắc. Chiều chiều mà quý vị thấy mà trời âm u à, này nọ thế nè, mặt trời rọi vô nó có cái dòng không? Đâm màu thấy không? Cái đổ đó ai đem đổ vậy? Nó có sẵn ở trong này nè, đang mình ngồi đây nó có đây luôn đó. Tại nó đủ điều kiện, nó hiện ra thôi à. Quý vị thấy hay không? Có hết á, nhất là mobile rồi vô tiếng điện phải không? Phết, thấy không? Bắt bỏ vô đây cái tự nhiên bấm cái nó từ bên Mỹ là nó nhận liền tức khắc. Rồi chữ ở đâu mà nó gắn sắc mà nó đi ngõ nào à? Thấy không? Ít hôm nữa nó sẽ thâu cái tiếng nói Đức Phật về đây cho mình nè. Nó sẽ đem cái tiếng nói Đức Phật về lại cho mình nghe đó. Hay vậy đó. Tại vì cái hiện nay nãy giờ cô nói đây thì nó đang cái trái đất mình đang quay, và nó tiếng nói cô nó bắt đầu nó đi vòng vòng trái đất, rồi nó đi ra ngoài không gian, nó ra ngoài không gian nó nằm ngoài. Hiện nay nếu mà đủ có cái máy nào bên Mỹ nó bấm lên thì nó nghe mình luôn, nó nghe mình hết, nó đủ từng số rồi nó hiện ra thôi. Nó hay, nó dịu, nó màu nhiệm vô cùng. Cái gì có thấy ngồi tưởng tượng kêu là bất khả tư nghị, nghĩ không tới mà suy nghĩ cũng không được, mà thấy không, mà nói cũng được. Cái đó là cái hôn kia, là cái tính giác của mình hay lắm. Có gì thấy không? Giờ mình học tới một cái vị thứ 12 ha. Ừ, thì cái diệu dụng đó mấy vị biết rồi đó, hay lắm nè. Ngày thứ 12 là ngày Xá Lợi Phất tu về nhãn thức, là cái biết của con mắt. Con mắt này là cái sự phân biệt của con mắt á. Đây là con mắt này ha, thấy sắc là thấy cái chuông á, là sắc khao. Con mắt là nhãn căn, thấy cái chuông là sắc trần phải không? Rồi phân biệt đây là chuông cao, chuông thấp, chuông to, chuông nhỏ, chuông Hồng Kông, chuông Đài Loan, chuông Ấn Độ. Là cái thức này là thức phân biệt. Thì ngày tu nên cái đó coi nó phân biệt làm sao. Và cái phân biệt này nó không phải nó không có trường tồn vĩnh viễn, mà cái biết mình đang phân biệt nó trường tồn vĩnh viễn. Quý vị thấy không, tất cả đều làm sao cho hầm hội được, an trụ được trong cái tánh giác kia, cái biết kia thì mới chứng được A-la-hán nha. Chứ không có phải nương theo cái này, nương theo cái phân biệt của con mắt mà ngài chứng được cái biết mà mình, cái phân biệt đó, cái biết phân biệt đó, cái phân biệt con mắt, rồi ngài cái biết cái phân biệt cái con mắt nó phân biệt đó, thì nương theo cái kia tu. Như mình nói dễ hiểu, dù mình nương theo cái thân của mình đi, cái thân mình đi xuống nhà dưới không, hay hoặc là cái thân mình đang ngồi đây, cái mình nương theo cái thân mình đang ngồi đây mình tu, phải không? Thì mình đang ngồi, cái tôi biết là tôi đang ngồi, thì tôi nè đang ngồi, phải không? Rồi tôi biết là tôi đang ngồi đó, thì nương theo cái chỗ ngồi mà mình biết, cái có cái biết nó biết mình đang ngồi. Hoặc là tôi đang buồn, tôi biết là tôi đang buồn, thì nương theo cái thân, rồi nương theo cái đối tượng của nó, hoặc là nương theo cái phân biệt của nó mà mình tìm ra được cái biết nó nằm ngoài ba cái này nè, con mắt và sắc trần, rồi phân biệt này, đây là có đây không, đây đốt đây tốt đây xấu, đây phải đây quấy, đây cao đây thấp, thì mình nương theo cái biết nó nằm trên ba cái này nè, là mình nhận ra cái mà còn hoài, còn ba cái này nó không còn hoài, thì ăn trú trong cái này thì thành A La Hán. Phải nương theo một cái để mà thành A La Hán. Thì giờ cô đọc tiếp ha. Liền đó ngài Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nhiều kiếp lại đây, tâm thấy rất thanh tịnh. Như vậy trong nhiều đời thọ sanh như số cát sông Hằng, mà đối với các pháp biến hóa của thế gian, xuất thế gian, hỡi một phen thấy liền thông suốt không bị ngăn ngại. Một hôm nhân ở giữa đường, con gặp đặng hai anh em ông Cai Diếp Ba cùng đi với nhau, tuyên nói kệ nhân duyên mà ngộ biết tự tâm vốn không ngần mé. Con theo Phật đi xuất gia, tánh thấy biết viên mãn sáng suốt, được sức vô quý mà thành bậc A-la-hán. Con làm trưởng tử của Phật, từ miệng Phật Phật mà có, từ miệng Phật mà có, do pháp Phật mà hóa sanh. Nay Phật hỏi con duyên thông, thì như chỗ sở chứng của con là do tâm thấy các pháp sáng cùng tột, các pháp sở tri sở kiến ấy là thứ nhất của con. Ngài Xá Lợi Phất á, thì ngài tu về cái phân biệt ở trên con mắt, mà ngài ngộ được cái tánh giác kia, cái biết kia á. Ngài Xá Lợi Phất á, thì ngài cái phân biệt con mắt là phân biệt con mắt, con mắt thường thường nó lấy cái gì, nó thấy cát này cái kia nọ, phải không, đồ vật, thấy đồ này đồ vật kia, hình tướng này hình tướng nọ, hình tướng kia hình tướng nọ. Cho nên á, ngài á tu ở trên thật tướng của các pháp thế gian là vô thường biến dịch. Con mắt thì thấy món này món kia, nhưng mà ngài thấy nó là vô thường biến dịch, phải không, vô thường biến dịch đó. Ngài Xá Lợi Phất này á, ngài có cái tu vậy, ngài là trí huệ đệ nhất của Phật á, ngài là một vị trí huệ đệ nhất, con một gia đình Bà La Môn tài giỏi lắm, gia đình Bà La Môn tài giỏi lắm, học thức rất là cao. Một hôm á, ngài đấu khẩu với lại chị của bà chị á, đấu không lại, cho nên ông ấy nhất định phải đi tìm đại học đạo, đi về nếu sau này nếu mà lớn sớ là thua mấy người trong nhà ra, cho nên ông đi tìm học, tìm học các thầy, mà học chỗ nào thì ông cũng thấy ông thầy đó học, ông học riết thời gian ra, ông thấy ông thầy đó không còn gì nó học hết á. Bắt đầu cái ông đi học ông thầy khác, thì ông học hoài vậy cũng 7-8 thầy đó, thì ông vô cái đậu tràng đó ông học, thì ông gặp một người Liên, một người Liên học thời gian với ông, một người Liên cũng rất là giỏi, thì hai ông mới nói chứ giờ học ở đây nó hết rồi, thì ông thầy ông dạy tới đây đâu còn gì học, nó thôi giờ tôi với anh đi ra lập một cái đậu tràng ha, hai mình thuyết giảng, mình thuyết giảng để mình tìm đệ tử, để mình dạy cho người ta thêm những cái gì mà mình phát minh được mới đó. Vậy thì hai ông mới làm bạn với nhau, làm bạn với nhau á, thì ra mà mở một cái đạo tràng, thì có được ở trong kinh này đó tới 500 đệ tử, nhưng mà mình đọc thấy trong sách thì nó có 200 mà 200 mình đệ tử à, Thì một bữa nọ ông đi, ông mới thấy một cái đệ tử của Đức Phật á, đi ngoài đường á, ông mình bán là nghiêm trang tài chỉnh á, mới ông mới thăm, hỏi thăm thì mới biết là cái ông đệ, cái ngài tỳ kheo kia á là đệ tử của Đức Phật. Thì ông lần mò tới ông gặp Đức Phật, thì chắc cũng có nhiều duyên cho nên ổng với là một Kiền Liên rủ nhau á đi về quy y với Phật. Hai ông quy một lần thì dẫn theo 200 ông đồ đệ đi theo luôn, và 200 trên 200 người về làm đệ tử của Phật xuất gia luôn à. Đó cho nên á, ngài một Kiền Liên ngày sau này là thần thông đệ nhất mà, Xá Lợi Phất này là trí huệ đệ nhất, cho nên á ngài á, ngài là được Đức Phật Thích Ca chọn làm một người để mà nói kinh gì biết không? Di Đà đó. Tại vì Đức Phật Thích Ca thấy quán thấy nữa sau này á, cái cõi Ta Bà của mình ở trong thời mật pháp á, nó nhiều những cái chướng nạn, những cái chướng duyên, cũng như là bom nổ nè, rồi trái đất này nó sụp hết chỗ này tới chỗ kia, rồi thiếu nước uống, rồi hạn hán rồi xảy ra. Tất cả những cái hoạn nạn nó xảy ra trong cái thời mật pháp này nè, nhiều lắm. Cho nên cái lòng người á, họ bồn chồn khó tu lắm, đâu có ngồi đây mà tu thiền được, có gì thấy không? Đâu có vô tâm sơn cùng cốc tu được. Vô tâm sơn cùng cốc thì nó cũng bỏ bơm thì có gì thấy không? Đâu có thể mà vô trong núi lông non là tu được đâu. Ví dụ như mình về Việt Nam mình vô núi tu được không? Nó nghĩ mình là cộng sản hay là nằm dùng hay là phải không? Đó. Rồi hồi xưa á, dù mình vô trong tâm sơn cùng cấp tu á, thì quốc gia nó ở cộng sản làm dùng nó bắt. Rồi bây giờ á, thời kỳ này bây giờ á, thì mình vô tâm sơn cùng cấp á, mình tu á, thì đôi khi mấy ông nó ở chắc có lẽ mà mấy ông này về làm gì đó muốn phục hồi đó. Rồi đó nó bắt mà nào mới chơi vô tâm sơn cùng cấp đâu, cái thời bình rồi mới được. Còn ở Úc này mình vô trong núi mình tu được không? Cũng đâu có được, nó đâu có cho đó. Cũng nhà cửa phải an toàn sao mới vô được, đâu được đâu, khó lắm. Rồi á, thời mà chưa loạn lạc, có chi là loạn lạc đâu có cho mình vô. Hồi xưa thì dễ. Cho nên á, các ngài tu á, cho nên tu vậy á, rồi Đức Phật nói chứ bây giờ cái đời mật pháp này khó quá đi, làm sao mà cứu chúng sanh? Nếu mà chúng sanh không được cứu á, thì đâu có được. Cho nên không có ai hỏi, thường thường ai hỏi á, thì Đức Phật mới nói một bộ kinh, hoặc là nhân cái cơ hội mà ai hỏi thì Đức Phật mới trả lời, còn không thôi. Nhưng mà Đức Phật ngồi quán chiếu cõi mật pháp này á, cái đời mật pháp này chúng sanh rất là nhiều khổ lụy khó tu, cho nên Đức Phật tự vô vấn tự thuyết, không ai hỏi mà ngài nói bộ kinh A Di Đà để mà giới thiệu cái thế giới cực lạc cho Phật tử của mình. Bây giờ cái niệm Phật, nhờ cái niệm Phật mà mình không niệm những cái chuyện khác. Niệm Phật đây cũng dùng cái tâm niệm Phật, chứ không phải dùng tính giác mình niệm Phật. Hay vậy mình nhớ chuyện bà này bà kia bà nọ ông kia, mình nhớ chuyện cao hơn thua phải quấy cao thấp, và mình nhớ chuyện đi đây đi kia đi nọ, thì thay vì những cái chuyện kia nó làm cho mình phải buồn vui sao xuyến băn khoăn, thì bây giờ Đức Phật nhân cái nhớ này nhớ kia của mình á, thì Đức Phật á biểu mình nhớ một món à, nhớ Phật Di Đà thì mình đâu có tham sân si, phải không? Mình nhớ Phật Di Đà thì mình đâu có sao xuyến băn khoăn buồn vui, mà cái nhớ Phật Di Đà thì nhớ cảnh giới cực lạc kia nó toàn là những cái gì cũng được hết á. Mình ở đây mình thiếu tiền thì lên kia lại nhiều vàng đấy, đón thiếu. Rồi ở đây mình thiếu quần áo công ăn thì lên kia muốn ăn gì thì nó có cái nấy, hay mình nhớ tưởng gì thì nó có hiện ra. Cho nên nó làm như là cái thế giới kia nó làm cho giải quyết được cảnh khổ đau của thế giới Ta Bà này. Mà hai nữa, khi mình niệm Phật Di Đà thì ở trên kia đâu có gì đau khổ đâu mà sao xuyến, cái gì cũng sướng hết, muốn nước tới đâu nó tới đó. Vì vậy mà khi mà niệm Phật Di Đà thì cái tâm của chúng sanh nó được an, cái tâm nó được an, cái gì thấy không? Vì vậy á, mà dùng một câu A Di Đà Phật để mình đánh tan một triệu cái tâm, cái nhớ khác. Mình nhớ Phật Di Đà để mình đánh tan 1.000.000 cái nhớ khác. 1.000.000 cái nhớ kia nó làm cho mình đau khổ, nhưng mà một niệm một cái nhớ A Di Đà nó làm cho mình được an lạc. Thì cứ niệm Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị niệm chừng 2 tiếng đồng hồ liên tục á, quý vị tự nhiên thấy an lạc. Hoặc là mình vô cái đạo tràng mình niệm Phật cho coi, quý vị thấy thử từng tới quý vị vô niệm cho coi, quý vị thấy an lạc liền. Hồi nãy mình đi có 3 vòng thôi à, quý vị thấy cái an lạc liền, thấy không? An lạc vào liền tức khắc. Tại vì mình hay bỏ trôi. Đó là mình, với lại hai nữa không phải là bỏ trôi, nhưng mà quý vị nhiều cái chướng duyên á, nào là về đi bác sĩ, cái đăng này nó đâu cho mình niệm, rồi nào là về á, coi nhà nhà cho con, rồi về giữ cháu rồi cho con đó, rồi ơi đủ thứ hết. Nó nhiều cái mà làm cho quý vị không có thể đi chùa được. Nó nhiều cái kêu là chướng duyên á, chướng duyên biến xí á, nó làm cho quý vị khổ. Vì vậy mà Đức Phật nói thôi, tội nghiệp nó quá, nó muốn đi chùa cũng đâu được, thôi giờ cho nó câu niệm Phật đi. Nó ngồi đi giữ cháu nó cũng vẫn là niệm Phật đó. Mình giữ cháu thì mình giữ thôi, mình tôi đang giữ cháu. Còn cái chuyện mà cháu lớn cháu nhỏ hay cháu bệnh cháu hoạn hay cháu đi học giỏi không giỏi thì cái chuyện đó là chuyện của đứa cháu. Nó có phước á thì nó giỏi à, mình muốn nó giỏi cũng không được, phải không? Nó có phước á thì nó mạnh khỏe, mình muốn nó mạnh khỏe cũng không được đâu. Cho nên mình đừng có mong cầu gì cả, mình chỉ lo một lòng niệm Phật. À, ai mượn gì mình làm đấy à. Ngoài ra chuyện của cháu thì cháu nó tự cái phước báo của nó, mình lo cũng đâu được. Con của mình muốn gì vào cũng được, con của mình muốn cho nghèo nó không nghèo, cháu muốn cho nó thông minh cũng được, nó tự à. Cho nên mình đừng có bỏ mấy gì giờ lo những cái kia, mà mình cứ lo làm sao cho cái tâm mình á có cái câu niệm Phật để mình thành một khối. Cái gì vậy nè, dễ lắm cái gì, cháu ngủ cái gì đó, A Di Đà Phật. À, mình đếm trên ngón tay nè, A Di Đà Phật, 10 cái mình nín, được một khối, thấy không? 10 cái một khối này, không hiểu, không nhớ chuyện gì hết, mình để qua một bên. Bắt đầu mình luyện 10 khối, một khối khác, A Di Đà Phật, thì đó, lấy ngón tay làm thôi, khối thứ hai, để qua bên. Mình từng khối, tu từng khối đi, quý vị đừng tu nguyên một chuỗi, cũng thế nào nó cũng có sen à. Còn khối á thì nó chắc ăn lắm, khối nào khối đấy, khối 10 câu thôi, 10 câu lặn khối, 10 câu đủ cái sao điều kiện rồi, 10 câu đủ điều kiện cho Di Đà phóng quang rồi.
10 lần phải được 1 lần
thì kệ nó. Đức Phật Di Đà mình căn cứ theo kinh mà mình học. Đức Phật Di Đà nói ai niệm ta 10 câu không tán loạn, chỉ thuần nhớ ta thôi, thấy không? Thì ta sẽ phóng quang.